Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bắc Giang có một sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia năm 2019. Với những nét đặc trưng riêng biệt, các thôn nông thôn mới kiểu mẫu dần trở thành những miền quê đáng sống. Thắc mắc về tiền trường, phụ huynh có thể gọi điện đến đường dây nóng của Sở Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra Sở.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành quy chế phối hợp nhân rộng kết quả đề tài dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Quy chế này quy định điều kiện, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp nhân rộng kết quả đề tài dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước sau khi được nghiệm thu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Quy chế áp dụng đối với các sở, cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức cá nhân có liên quan trong việc thực hiện dự án khoa học công nghệ nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, điều kiện nhân rộng kết quả đề tài dự án khoa học công nghệ là kết quả đề tài dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh, cấp quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh có hiệu quả kinh tế xã hội và được hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh xếp loại đạt yêu cầu trở lên và được hội đồng kiến nghị nhân rộng. Địa điểm nhân rộng phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn ở địa phương và không thuộc địa điểm của đề tài dự án khoa học công nghệ đã triển khai trước đó. Đồng thời, nằm trong danh mục dự án khoa học công nghệ nhân rộng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Việc phối hợp phải đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và những quy định của pháp luật, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, chủ động và trách nhiệm giữa các cơ quan, Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Nội dung phối hợp gồm phối hợp cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện dự án khoa học công nghệ nhân rộng, phối hợp nghiệm thu kết quả dự án khoa học công nghệ nhân rộng.
Mới đây, sản phẩm giống hoa quả Kim Ngân đã được Bộ Công Thương quyết định công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia. Đây cũng là sản phẩm duy nhất của tỉnh Bắc Giang được công nhận và nằm trong số 110 sản phẩm Bộ Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu quốc gia năm nay. Sản phẩm giống hoa quả Kim Ngân do Công ty Trách nhiệm hạn Thương mại Ngân Giang huyện Lục Ngạn sản xuất. Sau một vài năm nghiên cứu và thử nghiệm, năm 2015, sản phẩm giống hoa quả Kim Ngân bắt đầu được đưa ra thị trường. Ban đầu chỉ có sản phẩm giống vải, nhưng trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp này đã không ngừng tìm tòi, đa dạng hóa sản phẩm và đến nay có thêm nhiều loại là giống táo xanh, giống táo mèo, giống mơ, giống tỏi ớt. Vài năm gần đây, sản lượng sản xuất và thị trường tiêu thụ của sản phẩm giống hoa quả Kim Ngân không ngừng được mở rộng. Trung bình mỗi tháng, doanh nghiệp này sản xuất khoảng 30.000 lít sản phẩm, tiêu thụ ở nhiều thị trường trong nước và góp mặt ở nhiều chuỗi cửa hàng bán lẻ hiện đại, nhà hàng. Sản phẩm này cũng được lựa chọn tham gia trưng bày, giới thiệu tại nhiều hội chợ, triển lãm, hoạt động xúc tiến thương mại và từng được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực.
Xác định xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài và có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Tỉnh chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn tiếp tục xây dựng kế hoạch duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời ban hành bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu và bắt đầu triển khai từ tháng 5 năm 2018. Do đó, tỉnh đã lựa chọn 9 thôn thực hiện điểm tại 9 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới của 9 huyện thành phố. Riêng huyện Sơn Động không triển khai. Đến nay, sau thẩm định cơ bản, 9 thôn đã đạt 7 trên 7 tiêu chí, dần tạo ra mô hình mẫu, điểm tại các xã đã đạt chuẩn, đã làm thay đổi được cảnh quan môi trường, tạo ra diện mạo mới tại các thôn, nhất là đường giao thông. Những thôn nông thôn mới kiểu mẫu đã phát huy, khơi dậy sự sáng tạo, nhiệt tình của đội ngũ ban phát triển thôn. Một số thôn làm tốt đã trở thành địa điểm tham quan, trao đổi kinh nghiệm của các đoàn trung ương và tỉnh bạn như thôn Ngọt, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, thôn Trầm, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, xuyên suốt, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Xác định mục tiêu này, tỉnh Bắc Giang đã tập trung triển khai có hiệu quả chương trình thôn nông thôn mới kiểu mẫu ở các xã đã về đích. Với những nét đặc trưng riêng biệt, các thôn nông thôn mới kiểu mẫu dần trở thành những miền quê đáng sống bởi thiết chế văn hóa thấm đậm tình làng nghĩa xóm, một môi trường sáng, xanh, sạch đẹp cùng những vùng quê trù phú. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận sau của phóng viên Hồng Thơm, Anh Hoàng.
Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà chính là sự quyết tâm của bà con nông dân thôn Trầm, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang khi xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nhờ vậy nên chỉ sau một năm thực hiện, thôn Trầm đã thay da đổi thịt. Với những tuyến đường bê tông rộng đẹp, sạch sẽ được trồng hoa đầy sắc màu, cùng những bức tranh phác họa sinh động phong cảnh làng quê, tạo ấn tượng và điểm nhấn riêng biệt. Đây là lời của ông Nguyễn Ngọc Phương, trưởng thôn Trầm, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang.
Các cái tuyến đường, các cái tổ liên gia thì chúng tôi giao cụ thể cho từng tổ liên gia một từng tuyến đường. Một là nhân dân là bảo vệ tuyến đường, hai nữa là vệ sinh môi trường trong cái tuyến đường này. Ví dụ như là mình cứ vận động gia đình, các hộ gia đình là cổng nhà ai, ở đường nhà ai thì người ta quét dọn cho hàng ngày. Thì trong một tuần, một tháng thì chúng tôi có hai buổi tổng vệ sinh toàn bộ đường làng, ngõ xóm.
Cũng với quyết tâm tạo nét riêng biệt, phấn đấu trở thành miền quê đáng sống, người dân thôn Ngọt, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn đã bảo nhau dồn đổi đất nông nghiệp, kết hợp với chuyển đổi 100% diện tích từ trồng lúa sang trồng cây ăn quả, đồng thời xây dựng nhà vườn để phát triển du lịch miệt vườn. Bà Leo Thị Năm, thôn Ngọt, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn nói.
Bây giờ làm vườn mọi cái là nó khô, sạch sẽ, mọi cái thu nhập nó hơn ngày xưa cày cấy và nó lại nhàn nhã hơn.
Nếu như thôn Ngọt lựa chọn mô hình phát triển vùng cây ăn quả tập trung gắn với du lịch miệt vườn, thì thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên lại chú trọng đến việc giữ gìn và bảo tồn giá trị truyền thống, những làn điệu quan họ đã có từ lâu đời. Ông Đoàn Văn Dương, trưởng thôn Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên cho biết.
Để bảo tồn duy trì cái lớp trẻ, để mà tiếp tục là truyền dạy các cháu để gánh vác cái nhiệm vụ tiếp theo để duy trì cái bản sắc dân tộc. Bây giờ cái cộng đồng sinh hoạt ấy, thì các cô là bây giờ luôn luôn là vẫn tổ chức một tuần là hai buổi là để truyền dạy cái nhất là sinh hoạt ở tại đình và đồng thời nhà văn hóa. Thì bây giờ là tham gia tất cả những cái cuộc thi quan họ hoặc thi các cái hoặc là đi giao lưu hoặc trong làng tổ chức.
Nhằm tiếp nối và nâng cao hơn nữa chất lượng chương trình nông thôn mới, năm 2018, Bắc Giang đã lựa chọn 9 thôn thuộc 9 huyện thành phố để thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Do lựa chọn cách làm phù hợp, lấy dân là chủ thể trong triển khai và cũng chính người dân hưởng thụ nên đã tạo được đòn bẩy để biến những tiềm năng trở thành thế mạnh với những nét riêng biệt của những miền quê đang sống. Ông Dương Văn Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.
Khi mà xây dựng thôn nông thôn mới, đây là cơ bản là cộng đồng tham gia. Không có cái sự hỗ trợ nguồn lực của nhà nước nữa mà cộng đồng tham gia. Và cộng đồng tham gia, cộng đồng quản lý, chẳng hạn như là trồng hoa hai bên đường, rồi là tổ chức các ngày Chủ nhật xanh để quét dọn vệ sinh môi trường, thế rồi là hỗ trợ nhau trong cái phát triển kinh tế, rồi là hình thành các cái câu lạc bộ trong cái đời sống văn hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Và nếu làm được như vậy thì tình làng nghĩa xóm được vun đắp và chắc chắn rằng cũng có giảm cái khiếu kiện tranh chấp và cuộc sống của nông thôn nó sẽ tốt đẹp hơn và thực sự là một miền quê đáng sống.
Cảm nhận lớn nhất khi về thăm những thôn nông thôn mới kiểu mẫu của Bắc Giang, đó chính là đổi thay về kinh tế, hạ tầng xã hội, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an ninh trật tự được đảm bảo, các giá trị truyền thống được giữ vững, và đặc biệt là ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng được nâng cao, nhân dân đồng thuận, đoàn kết và hài lòng.
Tiếp tục bản tin thời sự với những nội dung đáng chú ý khác. Năm học mới bắt đầu cũng là lúc các trường học thông báo các khoản thu để cha mẹ học sinh đóng góp. Vẫn biết cho con đi học là phải lo tiền trường, nhưng thực tế triển khai còn nhiều vấn đề khiến phụ huynh băn khoăn, nhất là những khoản thỏa thuận tự nguyện. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo hướng dẫn các khoản thu thỏa thuận tự nguyện thì trình tự lập, thẩm định và phê duyệt phải bảo đảm theo các bước, gồm lập dự toán thu chi, lấy ý kiến của phụ huynh học sinh, 100% ý kiến nhất trí. Lập tờ trình phê duyệt gửi đến cấp có thẩm quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo duyệt khoản thu đối với các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, phòng giáo dục và đào tạo duyệt của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Các đơn vị tổ chức thẩm định phê duyệt chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị của các cơ sở giáo dục, hoàn thành trước ngày 10 tháng 10. Sau khi được cấp có thẩm quyền duyệt, các trường mới được triển khai thu. Như vậy, những trường nào mới lấy ý kiến phụ huynh mà chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt mà đã triển khai thu là sai quy trình. Việc phụ huynh tham gia đóng góp các khoản thu đầu năm học cho nhà trường để phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo là cần thiết. Tuy nhiên phải tuân thủ quy định và phù hợp điều kiện kinh tế của người dân trên địa bàn. Thực tế, khi phóng viên tìm hiểu về các khoản thu đầu năm học, đa phần phụ huynh đều ngần ngại cung cấp thông tin, không muốn nêu tên vì sợ ảnh hưởng tới con em dù còn nhiều điều ở mức. Điều đáng nói ở đây là những băn khoăn của phụ huynh đều đến từ các khoản thu tự nguyện thỏa thuận. Thêm nữa, dù không nhiều nhưng thực tế đang tồn tại những bất cập trong hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh. Ở một số trường, ban đại diện cha mẹ học sinh có cách thức vận động phụ huynh đóng góp một số khoản tự nguyện chưa thực sự khéo léo phù hợp. Thậm chí các thành viên có máu mặt đề xuất khoản đóng góp ở mức cao mà không quan tâm đến điều kiện sống của số đông các gia đình trong lớp. Để tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thu sử dụng các khoản thu từ người học, thời gian tới Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh. Cùng đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng, Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước vào lĩnh vực này. Thời điểm này, Sở đang tập huấn về công tác thu chi quản lý tài chính trong nhà trường cho một số đơn vị. Cũng theo ông Trần Văn Tuấn, các bậc phụ huynh cũng nên nghiên cứu các quy định, kịp thời phản ánh hoặc có ý kiến đề nghị bổ sung, chỉnh sửa kịp thời. Trong trường hợp phát hiện những khoản thu sai quy định, phụ huynh có thể liên hệ đến đường dây nóng của Sở Giáo dục và Đào tạo, số điện thoại 02043 823 711 hoặc số điện thoại cố định của phòng thanh tra 02043 853 193 hoặc số di động của Phó Tránh Thanh tra Sở 0987 930 090 để xem xét giải quyết, xử lý theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an toàn lao động đang là vấn đề đặt ra đối với các chủ doanh nghiệp, người lao động khi mà thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ tai nạn gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của người lao động. Đối với các hợp tác xã, làng nghề, công tác này còn gặp nhiều khó khăn và chưa thực sự được quan tâm. Việc trang bị các kiến thức, kỹ năng, quy trình vận hành đảm bảo an toàn lao động cần được cơ quan chức năng, chủ sản xuất, người lao động tăng cường thực hiện nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn thương tích. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Hợp tác xã Mộc Dân Dụng Bãi Ổi thành lập năm 2014, hiện có gần 60 thành viên cùng trực tiếp tham gia sản xuất từ khâu sơ chế đến hoàn thiện sản phẩm. Với đặc thù sản xuất mộc dân dụng, người thợ hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với các loại máy như máy xẻ, đục, bào. Hệ thống các máy này ngày càng hiện đại. Việc vận dụng chúng ra sao để đảm bảo an toàn cũng là vấn đề được đặt ra. Anh Nguyễn Đình Thuận, hợp tác xã Mộc Dân Dụng Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang cho biết:
Bọn mình làm bên chỗ nghề mộc này là nó khuân vác nhiều và những cái đồ nó rất to. Nếu mà không có những cái đồ đấy thì rất là nguy hiểm, bắt buộc là phải có. Nhưng mà để mà trang bị mà để nó đạt chuẩn của nó thì bọn mình chỉ được chắc khoảng 80% thôi.
Người thợ mộc vốn quen làm việc thủ công, việc trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cũng chưa thực sự được quan tâm. Hơn nữa, tại các hộ thành viên trong hợp tác xã hiện gặp khó khăn khi người lao động chủ yếu làm việc theo thời vụ. Đây là chia sẻ của anh Nguyễn Xuân Quyền, hợp tác xã Mộc Dân Dụng Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì.
Tôi cơ bản là cơ sở chúng tôi rất là nghèo nàn về máy móc, chương trình hỗ trợ thì cũng còn rất ít nên là vốn liếng nó vẫn đang bị hạn hẹp. Cho nên chúng tôi cũng là công dân cũng rất là đông nhưng mà cũng quan tâm về vấn đề bảo lao động rất nhiều nhưng cũng không được đi sâu về chuyên sâu lắm.
Trung bình mỗi năm cả nước có từ 160.000 đến 170.000 người bị tai nạn lao động. Tình trạng cháy nổ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vẫn để xảy ra nhiều. Tuy nhiên, công tác thanh kiểm tra mới chỉ tập trung ở khu đô thị, các khu công nghiệp, còn trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong các làng nghề, khu vực nông thôn, miền núi còn hạn chế. Việc trang bị các kiến thức, kỹ năng, quy trình vận hành, đảm bảo an toàn lao động là cần thiết. Ông Nguyễn Đình Thinh, Giám đốc Hợp tác xã Mộc Dân Dụng Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, nói:
Cái an toàn lao động này là rất thiết thực cho hợp tác xã. Cái vấn đề này là lao động, nếu mà không may xảy ra thì thiệt hại rất là nhiều. Thứ nhất là về cái vấn đề là thương tích cho con người, thứ hai là về vấn đề vật chất.
Còn ông Trần Văn Hà, trưởng phòng việc làm an toàn lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh thêm:
Mỗi năm thì chúng tôi tổ chức khoảng 15 lớp huấn luyện như vậy. Và qua kết quả thu được ấy, thì chúng tôi thấy là cái tình hình tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh những năm gần đây là cũng giảm tương đối tích cực. Số vụ tai nạn chết người thì giảm mạnh. Và qua kiểm tra thì thấy các hành vi vi phạm về an toàn cũng đã được hạn chế.
Tăng cường đảm bảo an toàn lao động trong các làng nghề truyền thống cần phải được thực hiện khi mà vấn đề này chưa thực sự được người lao động, người sử dụng lao động quan tâm. Qua đó hạn chế xảy ra các vụ tai nạn lao động do lỗi chủ quan của người lao động.
Thời gian gần đây, thành phố Bắc Giang đã tập trung quyết liệt trong việc giải quyết tình trạng lắp đặt mái che, mái vẩy, lấn chiếm vỉa hè làm nơi bán hàng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy việc giải quyết tình trạng này không đồng bộ, nơi làm, nơi không. Để giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường và các điểm vui chơi công cộng, lực lượng chức năng thành phố Bắc Giang và nhiều xã phường tổ chức các đợt ra quân đảm bảo trật tự đô thị. Địa phương này đã tháo hàng trăm mái che, mái vẩy, ô bạt trái quy định, giải tỏa nhiều điểm bán hàng lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, công tác này không được thực hiện đồng bộ khi hiện nay tình trạng buôn bán ở vỉa hè lấn chiếm lòng đường vẫn diễn ra ở nhiều khu vực, tuyến đường. Ngay trên tuyến đường Lê Lợi, rất nhiều mái che, mái vẩy vẫn đang tồn tại. Vỉa hè ở nhiều khu vực trên tuyến đường này bị lấn chiếm toàn bộ để kinh doanh bán hàng. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông mà còn đang gây mất mỹ quan đô thị.
Trong phần cuối của bản tin, mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm 85%. Khu vực phía tây các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm 86%. thành phố Bắc Giang và các huyện Yên Dũng, Lạng Giang, Việt Yên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm 86%. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.